Chương 6. Chỉ số IQ có quyết định sự thành công của trẻ trong tương lai.
Garrison Taylor của Đài National Public nổi tiếng của Mỹ đã dựng nên trong chuyên mục New Form Like Wobegon, một thế giới hoàn hảo với tất cả phụ nữ đều khỏe mạnh, đàn ông thì điển trai và đứa trẻ nào cũng xuất sắc. Taylor đã nói lên nỗi ám ảnh của nhiều người Mỹ. Bằng mọi giá phải trên mức trung bình, nhất là khía cạnh thông minh. Tất cả chúng ta đều muốn con của mình phải trên mức bình thường. Khao khát này mãnh liệt đến mức mới đây một bà mẹ tên Elizabeth Chapman đã bịa đặt chỉ số IQ của con mình là 298 cộng, vốn là chỉ số IQ cao nhất, vì nghĩ rằng như thế con sẽ thành đạt trong cuộc sống. Khi sự việc bị phanh phui trên nhiều tờ báo khắp nước Mỹ, con trai của bà bị rối loạn tâm lý trầm trọng đến mức muốn tự tử và buộc phải nhận sự chăm sóc đặc biệt. Câu chuyện trên khá hy hữu và phần nào cho thấy áp lực ghê gớm mà nhiều phụ huynh đang phải gánh chịu. Bằng mọi giá đảm bảo cho con mình có một chỗ đứng trong thế giới bấp bênh này. Ngày nay, làm một đứa trẻ bình thường vẫn là chưa đủ. Các nhà sản xuất hiện không ngừng tiếp thị những công thức tăng cường axit chất béo cho trẻ sơ sinh nhằm gia tăng chỉ số IQ. Một mẫu quảng cáo trên báo thậm chí còn bảo rằng trẻ sẽ có một trí não của nhà khoa học khi uống sữa của họ. Còn một bài báo trên tờ New York Times thì viết rằng một số phụ huynh đang trả đến $3,000 để thuê các nhà tư vấn giúp con họ lọt vào nhóm các trường tư ít ỏi tại New York, có tên gọi là Baby IVS. Không chỉ thế, mùa thu năm 2002, Chuck Krugman, một nhà phân tích tài chính có thế lực tại New York, đã thao túng cổ phiếu để đưa con vào trường mẫu giáo chuẩn. Nỗi lo lắng của người lớn về chỉ số IQ và tương lai thành đạt cho con cái đã phần nào khuấy động thế giới tuổi thơ yên bình vui nhộn. Ngày nay, nhiều trẻ em bị buộc phải làm bài kiểm tra chỉ số IQ để được nhận vào một số trường mẫu giáo nhất định. Còn những đứa trẻ đang học tập tại những trường mẫu giáo luôn chạy theo thành tích thì phải liên tục tham gia những trò chơi sáng tạo, khám phá bản thân được lồng ghép trong các bài tập, bài giảng. Nhiều em cảm thấy chuyện học hành quá vất vả và đâm ra lo lắng, sợ hãi dù chỉ mới là đi học mẫu giáo. Trong chương sách này, chúng tôi sẽ giúp bạn vỡ lẽ rằng chỉ số IQ chẳng mấy liên quan đến sự thành đạt của trẻ sau này. Khi đã hiểu bản chất của bài kiểm tra IQ, ngay lập tức bạn sẽ hỏi liệu bài kiểm tra đó có thật sự là thước đo đúng đắn để đo độ thông minh của trẻ, chứ chưa nói đến chuyện tiên đoán sự thành đạt sau này của trẻ. Mọi người thường định nghĩa sự thông minh là khả năng học hỏi, suy nghĩ hoặc giải quyết những tình huống thử thách. Khúc mắc nằm ở chỗ những phẩm chất này không hề có trong bài kiểm tra IQ. Sự quan tâm thái quá về chỉ số IQ khiến nhiều người nghĩ rằng con em những gia đình trung lưu cần có gia sư riêng và học các chương trình học riêng ở trường mẫu giáo để tối đa hóa chỉ số IQ. Chương sách này sẽ giúp bạn thấy rằng nơi trẻ con học hỏi được nhiều điều nhất không phải là trường lớp, và thật ra tốt nhất là hãy để trẻ học theo cách riêng của chúng, học qua các trò chơi, các hoạt động khám phá những mối tương tác xã hội và tận hưởng cuộc sống.
Những hậu quả không ngờ khi quá quan tâm chỉ số IQ.
Phụ huynh ngày nay phải gánh vác trọng trách nặng là bằng mọi cách phải gia tăng chỉ số IQ của con cái. Song nghiên cứu của chúng tôi lại cho thấy rằng những đứa trẻ biết nhiều thứ hơn không hẳn thông minh hơn bạn bè cùng lứa. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu trên 120 em trong độ tuổi mẫu giáo để xác định xem liệu những trẻ học trường chuyên có thông minh, sáng tạo và hạnh phúc hơn các trẻ khác không. Một số trường học hiện nay chuyên về học thuật và một số trường khác lại thiên về kỹ năng giao tiếp xã hội. Câu hỏi của chúng tôi đặt ra là liệu những trẻ em 4 tuổi được dạy chữ và số nhiều hơn có thông minh, bặt thiệp, sáng tạo hơn khi lên 5, 6 tuổi không? Câu trả lời là quả thật, những trẻ này có vượt trội bạn bè về mặt chữ cái và con số khi lên 5 tuổi. Song một nghiên cứu tiếp theo của tiến sĩ Recola và Betsy Rimon, một nhà trị liệu tư ở Atmore, Pennsylvania, chỉ ra rằng các trẻ này không hề khác nhau khi thật sự bắt đầu đi học. Những đứa trẻ trong nhóm thứ nhất không hề tỏ ra thông minh hơn các bạn còn lại qua các bài kiểm tra đánh giá độ thông minh và mức sáng tạo, đồng thời lại tỏ ra kém sáng tạo và ít hứng thú học hành. Để thành đạt trong cuộc sống, bạn cần nhiều thứ hơn là điểm số trong một bài kiểm tra IQ. Các nhà tâm lý học còn chỉ ra rằng, trong một số trường hợp, người có chỉ số IQ cao lại thất bại, trong khi một số người có chỉ số IQ bình thường lại thành công. Những yếu tố như nhận thức về bản thân, tính nguyên tắc, khả năng thấu hiểu người khác, v.v. là những biểu hiện của sự thông minh và thành đạt đích thực. Vậy chỉ số IQ liên quan đến sự thông minh như thế nào? Chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ con cái phát triển trí thông minh? Mời bạn khám phá các câu trả lời ngay sau đây. Chỉ số IQ liên quan đến sự thông minh như thế nào? Năm 1904, chính phủ Pháp yêu cầu nhà tâm lý học Alfred Binet soạn một bài kiểm tra để xác định những trẻ không có khả năng tiếp thu kiến thức nhằm chuyển các em này sang những trường đặc biệt. Binet và học trò của ông, Thophiller Simon, đã soạn một bài kiểm tra được tiến hành riêng lẻ trên từng trẻ. Bài kiểm tra như sau. Chú bé Alex 8 tuổi ngồi cùng bàn với cô Simpson. Cô Simpson nhẹ nhàng đặt các câu hỏi. Hòn đá thì cứng, còn chiếc gối thì thế nào hả Alex? Mềm ạ, Alex trả lời. Giỏi lắm, cô Simpson động viên. Một lít anh bằng bao nhiêu banh hả Alex? Một lít anh bằng 1,14 lít, một banh bằng 0,473 lít. 6, cậu bé đáp chắc chắn. Giỏi, cô Simpson đáp mà không hề nhắc đến chuyện Alex đáp sai. Sau đó, cô chỉ cho Alex thấy 4 hình khác nhau, vẽ hình một chiếc bình đang rót nước trái cây vào ly thủy tinh. Mực nước trong các ly khác nhau. Nào, bây giờ cháu hãy đặt các bức hình cạnh nhau theo trình tự hợp lý nhất. Rồi cô Simpson lại tiếp. Cho cô biết, thảm nghĩa là gì nào? Alex còn phải trả lời một số câu hỏi liên quan đến ngôn ngữ. Phải tạo ra những hình vẽ khối, lặp lại một danh sách các con số ngẫu nhiên.
Chỉ số IQ là gì?
Khi Binet tạo ra những bài kiểm tra trí thông minh đầu tiên, ông cũng đã nghĩ ra khái niệm tuổi trí tuệ. MA bằng Mental Age. Bởi ông nhận thấy, tùy theo từng độ tuổi, mà trẻ con có thể hoàn thành những việc khác nhau. Ai cũng biết khái niệm tuổi niên đại. CA bằng Chronological Age, tức là tuổi tính theo năm đã sống, còn tuổi trí tuệ là khái niệm chỉ số lượng những câu hỏi trong bài trắc nghiệm thông minh mà trẻ đáp đúng. Ví dụ, phần lớn trẻ 7 tuổi có thể nhớ được 7 con số ngẫu nhiên, nhưng không thể nhớ đến 8 con số. Vì thế, bài kiểm tra này giúp phân biệt những trẻ có độ tuổi trí tuệ khác nhau. Thương số thông minh IQ là tuổi trí tuệ của một người chia cho tuổi niên đại rồi nhân với 100, nghĩa là IQ bằng MA trên CA nhân 100. Nếu tuổi trí tuệ bằng tuổi niên đại thì chỉ số thông minh của người đó là 100. Chỉ số IQ được dựa trên phép so sánh với người khác. Để so sánh các chỉ số với nhau, chúng tôi dùng một đồ thị biểu diễn chỉ số của một số người. Kết quả nhận được là một đường cong bình thường trông giống cái biếu trên lưng lạc đà. Phần lớn các chỉ số tụ lại quanh phần trung tâm, tạo thành đỉnh của cái bướu lạc đà, những người này có chỉ số IQ bằng 100. Thực tế, có khoảng 68% các chỉ số nằm ở mức từ 84 đến 116. Phần lớn mọi người đều có chỉ số IQ thật tuyệt vời. 7 trong số 10 trẻ có chỉ số IQ bình thường tương tự nhau. Chỉ có 1,5 trẻ trong số 10 trẻ có chỉ số vượt trên 117 và 1,5 trẻ có chỉ số dưới 83. Ngay cả những người chậm phát triển trí não, nghĩa là có chỉ số IQ dưới 70, vẫn có thể lập gia đình, hoạt động xã hội, đi làm bình thường. Nếu chỉ trắc nghiệm chỉ số IQ thì không thể dự đoán được khả năng thích ứng của một con người trong môi trường sống. Lại càng không thể tiên đoán được mức độ xuất sắc của người đó. Thế nào là thiên tài bẩm sinh? Mặc kệ những bài trắc nghiệm IQ, các thiên tài dường như vẫn có vốn liếng riêng của họ. Mẹ của Einstein chưa bao giờ dùng các tranh ảnh trực quan khi nuôi dạy ông, và cha mẹ của những thiên tài khác cũng thế. Trong ví dụ sau, bạn sẽ thấy tranh ảnh trực quan cũng chỉ có ích như chiếc chăn ướt vậy. Khi mới 2 tuổi, bé Alexandra Nechita, người Romani, yêu thích những quyển sách sặc sỡ đến độ bố mẹ em cứ lo em sẽ tự cô lập chính mình. Họ bèn ngưng mua sách màu cho bé với hy vọng bé sẽ chuyển sang chơi các trò chơi như nhảy dây, búp bê hay nô đùa với bạn bè. Ngay lập tức, cô bé cảm thấy bức bí, ngột ngạt như thể thiếu oxy và bèn chuyển sang vẽ vời, dùng các ngón tay tô màu lên những mảnh giấy vụn mà mẹ mang từ công ty về nhà làm việc. Khi bắt đầu đi học, hễ về đến nhà là bé cặm cụi vẽ. Hiện nay, Alexandra 26 tuổi và sống tại Los Angeles. Năm cô 18 tuổi, trong một tuần, Alexandra có thể hoàn tất vài bức vẽ tranh theo trường phái hiện đại, kích thước khoảng 1m x 2m và có giá đến 80.000 đô la. Alexandra quả là thiên tài hội họa, và những thiên tài này cũng hạnh phúc như bao người khác, theo kết quả của nhiều cuộc khảo sát có liên quan. Thế thì thiên tài có liên quan gì đến chỉ số IQ? Thông thường, nếu chỉ số IQ của bạn cao hơn 120 và bạn có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực nào đó, bạn sẽ được xem là thiên tài. Những trẻ thiên tài thường bộc lộ năng lực đặc biệt rất sớm. Các em thường tỏ ra vượt trội trong bộ môn nào đó sớm hơn bạn bè cùng trang lứa mà không cần phải cố gắng gì. Ngoài ra, các em còn có xu hướng học theo phương pháp định lượng và không cần người lớn trợ giúp. Những trẻ này thường không thích sự hướng dẫn của người lớn, mà thay vào đó sẽ tự khám phá và giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình. Phần lớn những trẻ em này có khả năng tập trung rất cao, thể hiện đam mê tìm tòi, khám phá tận ngọn nguồn những gì các em yêu thích. Các em không cần người lớn thúc đẩy học hành và luôn biết tự khích lệ bản thân học hỏi. Góc rèn luyện, trò chơi trí tuệ. Tất cả trẻ con, dù là thiên tài hay người bình thường, đều có động lực thúc đẩy nhất định. Người lớn chỉ cần quan sát để phát hiện những sở thích của trẻ, từ đó giúp trẻ phát triển năng khiếu. Lúc lên 2 tuổi, bé Josh, con trai của Kathy, đồng tác giả quyển sách này, suốt ngày chỉ thích xếp các đồ vật thành hai hàng song song, thằng bé xếp ô tô cùng với tàu lửa, hay giày với vớ. Chính với trò chơi xếp hình này mà bé Josh đã thực hành nguyên tắc một đối một. Khi đó, chúng tôi chẳng bao giờ ngờ rằng điều này lại liên quan đến sở thích sau này của bé và sự nhạy bén của Josh trong môn toán. Trẻ khác có thể sẽ thích nấu ăn, ví dụ như việc bỏ các thứ khác nhau vào bột bánh. Em đang thực hiện môn hóa và vật lý. Vì vậy, phụ huynh hãy dành thời gian quan sát xem con mình thích cái gì và dựa theo đó mà giúp bé phát huy năng khiếu. Hãy biết biến việc chơi đùa bình thường thành trò chơi phát triển trí tuệ thú vị. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng Einstein và Alexandra đều là thiên tài. Con mình dường như không thể thông minh đến mức đó. Không lẽ tranh ảnh trực quan chẳng giúp ích gì cho bé sao? Nếu muốn giúp bé hiểu biết những chi tiết nhỏ riêng rẽ, thì tranh ảnh trực quan sẽ hữu hiệu nhất. Nhưng để trở nên thông minh, một đứa trẻ cần luyện tập nhiều hơn thế. Mời bạn tiếp tục khám phá.
Sử dụng chỉ số thông minh IQ.
Chúng ta đã biết đôi điều về bài trắc nghiệm chỉ số IQ. Song công dụng lớn nhất của bài trắc nghiệm này là gì? Ngoài việc phô trương tài năng. Rõ ràng, chỉ số IQ có liên quan đến việc học hành của trẻ. Giả sử bạn có cậu con trai học lớp 3, toàn đạt điểm trung bình. Giáo viên chủ nhiệm sẽ nghĩ rằng chương trình học quá nặng với trẻ, còn bạn thì lúc nào cũng khăng khăng, con mình rất thông minh. Vậy mấu chốt vấn đề nằm ở đâu? Thế là bạn cho con mình làm bài trắc nghiệm IQ và kết quả là khá cao, 135. Bạn chợt phát hiện ra rằng ngôi trường của con bạn đang quá tải học sinh và trong một năm lớp của bé đã phải thay đến 3 giáo viên. Vậy việc bé học kém có thể do việc giảng dạy của nhà trường chưa thật chất lượng. Hoặc cũng có thể việc ly hôn của bạn đã ảnh hưởng đến thằng bé nhiều hơn bạn nghĩ. Để phân tích khả năng học tập của một đứa trẻ ở trường thì chỉ số IQ là lựa chọn thích hợp. Dĩ nhiên là thế, bởi đó cũng chính là mục đích ban đầu mà người ta đã soạn thảo bài trắc nghiệm IQ. Theo các nhà tâm lý học, chỉ số IQ và thành tích học tập ở trường có mối liên hệ chặt chẽ. Tức là chỉ số IQ liên quan đến điểm số trẻ đạt được. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả để tiên đoán một tương lai hoàn hảo cho trẻ. Một số trẻ có động lực thúc đẩy rất cao, nhưng cũng có trẻ có rất ít động lực, thúc đẩy hay không được hỗ trợ. Những yếu tố khác, ví dụ như gia đình, cũng có ảnh hưởng đáng kể đến trẻ. Một trẻ có chỉ số IQ bình thường vẫn có thể học kém như thường hay ngược lại, trở thành nhà khoa học đoạt giải Nobel. James Watson, người đoạt giải Nobel năm 1962, nhờ phát hiện ra cấu trúc phân tử DNA và có chỉ số IQ bình thường, nghĩa là thuộc khoảng 68% đại đa số chúng ta. Và không hề được xem là học sinh xuất sắc. Ông từng giải thích, nhưng tôi là người rất hay hỏi. Một cảnh báo khác nói rằng chỉ số IQ liên quan đến thành tích học tập. Nói cách khác, những kiến thức trong bài trắc nghiệm IQ liên quan đến những điều quan trọng trong văn hóa của tầng lớp trung lưu. Nếu bạn sống trong ngôi trường làng tại một hòn đảo xa xôi ở vùng biển phía Nam Thái Bình Dương, nếu dựa trên chỉ số IQ, rất có thể bạn sẽ bị xếp vào loại chậm trí não. Song, trong thực tế, bạn lại có thể là một thuyền trưởng thông minh, có khả năng điều khiển thuần thục một con thuyền, am hiểu những vì sao, thủy triều, con sóng, v.v. để định hướng giữa đại dương mênh mông. Tương tự, nếu bạn là người mới nhập cư hoặc sinh ra trong một dân tộc thiểu số, có thể bạn không biết đến những khái niệm của thế giới trung lưu. Một trong những câu hỏi có trong bài trắc nghiệm chỉ số IQ là: nếu bị một đứa trẻ đánh, bạn sẽ làm gì? Câu trả lời đúng ở đây là bỏ đi. Nhưng nếu lớn lên ở một thành phố nhỏ, tùy vào văn hóa địa phương, câu trả lời đúng có khi lại là đánh trả lại. Dường như bài trắc nghiệm IQ vẫn chưa thể hoàn toàn loại bỏ những điểm khác biệt về văn hóa như thế này.
Trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi cũng có chỉ số IQ.
Trắc nghiệm IQ từng được áp dụng trên trẻ sơ sinh vì những lý do đặc biệt. Ví dụ trường hợp của bé Sally. Một ca sinh khó. Liệu bé có bị tổn thương gì không khi não bé không có đủ oxy trong quá trình sinh? Làm sao biết được điều đó? Chúng ta sẽ yên tâm nếu Sally hành động giống như trẻ khác cùng tuổi khi được tiến hành bài kiểm tra mức độ phát triển. Những bài kiểm tra trí thông minh như thế có tác dụng kiểm tra, xác định xem liệu trẻ có phát triển bình thường hay không. Nếu Sally bị tổn thương trong quá trình sinh ra thì sẽ sớm được phát hiện và điều trị. Nhưng với một đứa bé còn quá nhỏ như thế thì bài kiểm tra sẽ tiến hành thế nào? Người ta có thể tiến hành phương pháp đo mức độ phát triển Bayley dành cho trẻ sơ sinh, được đặt theo tên tác giả Nancy Bayley. Phương pháp này được thiết kế dành riêng cho trẻ từ 1 tháng đến 3 tuổi rưỡi, song phần lớn được áp dụng cho trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 2. Phương pháp này bao gồm một chỉ số tiêu chí kiểm tra như đánh giá mức độ nhanh của trẻ khi nghe một âm thanh mới, chộp lấy một vật nào đó, xây một tòa nhà bằng các hình khối, gọi tên hình vẽ, v.v. Kết quả này được gọi là chỉ số phát triển DQ, viết tắt của từ Development Quotient. Chẳng có gì lạ, ngạc nhiên khi sau này chỉ số EQ của Stanley khác hẳn với chỉ số DQ bởi cách đo lường của Bailyn, khác hẳn với trắc nghiệm của EQ. Chỉ số DQ của Stanley không thể dự đoán được sau này em có trở thành sinh viên ưu tú, phát biểu trong ngày tốt nghiệp ở đại học danh tiếng Harvard hay không, mà thay vào đó, chỉ số này chỉ nhằm xác định xem liệu em có cần sự giúp đỡ đặc biệt để phát triển hay không. Còn một hình thức kiểm tra khác dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có liên quan khá mật thiết đến chỉ số IQ sau này của trẻ. Trong bài trắc nghiệm này, người ta chỉ chú trọng đến mức độ nhanh của trẻ khi xử lý hoặc ghi nhớ thông tin. Xử lý nhanh hơn đồng nghĩa với chỉ số IQ cao hơn. Tại sao vậy? Vì suy nghĩ nhanh đòi hỏi một vài quá trình nhận thức cơ bản như sự chú ý, trí nhớ và phản ứng với cái mới. Tất cả những điều này ngầm cho thấy hành vi thông minh ở mọi lứa tuổi. Làm thế nào để đo lường cách trẻ tiếp thu, xử lý thông tin? Giáo sư Joseph Fagan tại Đại học Case Western ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ đã phát minh ra bài kiểm tra tài tình chuyên đo lường khoảng thời gian trẻ sơ sinh nhìn một bức ảnh chân dung trước khi quay đầu đi. Kế đó, ông đưa cho trẻ nhìn hai bức hình với hai khuôn mặt khác nhau. Một là khuôn mặt mà trẻ đã nhìn và một là khuôn mặt hoàn toàn mới với trẻ. Ông sẽ quan sát xem liệu trẻ có nhìn khuôn mặt mới lâu hơn hay không. Việc đứa trẻ nhìn khuôn mặt cũ ít hơn cho thấy tốc độ xử lý thông tin của não. Nghĩa là bé đã nhanh chóng ghi nhớ hình ảnh đó. Điều này sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu đứa trẻ tỏ ra thích nhìn khuôn mặt mới hơn là khuôn mặt cũ. Bởi nó chứng tỏ đứa trẻ biết phân biệt mới cũ vì đã ghi nhớ được khuôn mặt cũ. Với cách kiểm tra này, kết quả thu được khá tương ứng với chỉ số IQ của trẻ sau này, tính trung bình. Dù những phương thức đo lường nhằm tính toán chỉ số IQ của trẻ vẫn còn gây tranh cãi, thì chúng vẫn có giá trị nhất định trong việc giúp chúng ta lưu ý được những trẻ chậm phát triển. Chẳng hạn, những trẻ chậm phát triển trí não sẽ trả lời rất tệ, nhất là các trẻ có mẹ uống quá nhiều rượu trong quá trình mang thai.
Bố mẹ nên làm gì để tăng cường trí thông minh cho bé?
Những thông tin về chỉ số IQ giúp ích gì cho những phụ huynh đang có con cái chỉ đạt chỉ số IQ trung bình? Bố mẹ có nên tìm cách tăng cường trí thông minh cho con không? Môi trường sống có vai trò thế nào trong việc phát triển những tiềm năng của trẻ vốn đã được quy định trong gen? Dường như môi trường sống có thể tác động khoảng 15-20 điểm trong chỉ số IQ. Thêm 20 điểm nữa, tức là đứa con trung bình của bạn đã có thể vượt qua các trẻ khác để đứng vào hàng ngũ thiên tài rồi. Vậy khía cạnh nào của môi trường sống lại có thể tạo sự thay đổi tuyệt vời đó? Bạn có nên mua cho bé những món đồ chơi điện tử, tranh ảnh trực quan hay thuê gia sư riêng? Hay lên kế hoạch học hành nghiêm chỉnh? Ồ, bạn không cần vội thế đâu, vì đã có những nghiên cứu chứng minh rằng những điều trên chẳng tác động mấy đến IQ. Chúng tôi đang nghĩ đến câu hỏi khác hơn. Trẻ con cần gì để phát triển tối đa trí thông minh vốn có? Và phụ huynh làm thế nào để giúp con phát huy hết tiềm lực trí tuệ, không chỉ trong bài trắc nghiệm IQ hạn hẹp mà trong cả cuộc sống? Một trong những biểu hiện cơ bản của trí thông minh chính là khả năng ngôn ngữ. Ngôn ngữ là chìa khóa cơ bản để trẻ hiểu cuộc sống. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi hiện nay trong tất cả các bài trắc nghiệm IQ, phần từ vựng có ý nghĩa rất quan trọng. Vốn từ vựng của một người góp phần lớn tạo nên chỉ số IQ của người đó. Và điều đầu tiên giúp trẻ phát triển vốn từ vựng chính là giao tiếp. trò chuyện thường xuyên với người lớn, trẻ học hỏi, thu lượm nguồn thông tin về thế giới chung quanh ngay trong những cuộc trò chuyện ấy, trong những câu chuyện trẻ được đọc cho nghe. Ngoài trò chuyện với trẻ, bạn còn có thể làm một số việc khác tại nhà có tác dụng giúp trẻ phát triển trí tuệ hiệu quả. Các nhà tâm lý học đã nghĩ ra một thí nghiệm gọi là Home, viết tắt của cụm từ Home Observation for the Measurement of Environment, nghĩa là quan sát giúp đo lường chất lượng môi trường tại nhà. Dành cho trẻ trong 3 năm đầu đời, những trẻ có chỉ số Home cao cho thấy sẽ đạt chỉ số IQ cao trong những năm đầu đời và ngược lại sẽ tiên đoán sự giảm sút khoảng 15 đến 20 điểm số IQ. Home là một bảng câu hỏi nhằm thu thập thông tin về chất lượng môi trường sống tại nhà của trẻ bằng cách quan sát và phỏng vấn bố mẹ trẻ. Home đặt ra những câu hỏi liên quan đến mức độ khích lệ, quan tâm, yêu thương của bố mẹ dành cho con. Chẳng hạn, bố mẹ dành bao nhiêu thời gian trò chuyện với con? Họ chấp nhận con mình như những gì con vốn có đến mức nào? Đó là những yếu tố môi trường có liên quan, chứ không phải là những thứ trực tiếp gia tăng chỉ số IQ như được tiếp thị trong các cửa hiệu. Chúng ta thử xét trường hợp của Kalen, một bà mẹ đơn thân phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày ở cửa hàng giảm giá. Cô rất lo lắng cho con trai mới chập chững biết đi của mình. Suốt ngày cô la rầy, chỉnh sửa những hành vi trẻ con của thằng bé vì nghĩ rằng phải áp dụng kỷ luật thép như thế thì sau này con mới mạnh mẽ, chững chạc. Cô hay gắt con. Đừng chạy nữa con, ngồi xuống đi. Chơi bóng thế đủ rồi, xếp đồ chơi lại ngay. Thật ra, khi bị bố mẹ quản thúc, la rầy như thế, trẻ thường trở nên lúng túng, kém tự tin, không thoải mái khi chơi đùa. Những điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến trí tuệ trẻ. Để trẻ có thể phát triển trí tuệ tốt, bạn cần nhận ra giá trị của việc chơi đùa theo cách riêng của trẻ. Hãy tích cực giúp trẻ chơi bóng, kể chuyện, học hát, xây lâu đài cát, vân vân.
Có thể rèn luyện chỉ số IQ không?
Năm 1965, trong chiến dịch chống nghèo đói, Mỹ đã phát động chương trình Head Start với tinh thần giáo dục chính là chìa khóa giúp người dân thoát nghèo và trẻ em nghèo không còn phải chịu đựng một hệ thống giáo dục còn nhiều khuyết điểm. Trẻ em trong các gia đình trung lưu vốn thường xuyên được người lớn trò chuyện, đọc sách cho nghe, trải nghiệm nhiều điều, thường có chỉ số IQ ở mức bình thường. Với các trẻ em nghèo, chất lượng cuộc sống thấp đã khiến chỉ số IQ của các em thấp hơn các bạn cùng lứa thuộc giới trung lưu. Chúng tôi biết được điều này từ một nghiên cứu thực hiện trên những trẻ em sống ở Mỹ có nguồn gốc châu Phi, phải sống trong nghèo nàn, túng thiếu. Trong một gia đình, những trẻ đầu lòng thường có chỉ số IQ thấp hơn các trẻ sau. Lý giải cho điều này là càng sống lâu trong cảnh nghèo nàn và hệ thống giáo dục kém thì chỉ số IQ của trẻ càng giảm sút. Rốt cuộc, cái nghèo là gì mà gây tổn hại đến thế? Gia đình của những trẻ nghèo thường rất phức tạp. Các phụ huynh cũng thường ít được học hành nên không thể dạy dỗ các em những kiến thức cơ bản đầu đời để hỗ trợ cho việc học ở trường sau này. Thật may khi chương trình Head Start vốn đòi hỏi cha mẹ cùng tham gia các hoạt động đầu đời của trẻ trước khi đến tuổi đến trường, đã khá thành công. Những trẻ tham gia chương trình này có chỉ số IQ cao hơn, học tập cũng tốt hơn, ít ra là trong suốt 2-3 năm đầu của cấp 1, so với những trẻ có cùng hoàn cảnh nhưng không được tham gia chương trình. Dù kết quả đó không hẳn thật sự dài lâu, có thể là vì trẻ vẫn sống trong môi trường nghèo nàn, nhưng những đứa trẻ của chương trình Head Start vẫn duy trì thứ hạng đầu theo các tiêu chuẩn đo lường cuộc sống. Các em ít bị rơi vào những lớp cá biệt hoặc ở lại lớp và ngày càng có nhiều em trong số đó tốt nghiệp trung học.
Không đơn thuần là IQ.
Đến đây, hẳn bạn đã có vài ý niệm về những hạn chế của bài trắc nghiệm IQ. Đó là lý do vì sao một số nhà tâm lý học bắt đầu nói đến cụm từ thông minh phức hợp và nhắc đến những điều mà bài trắc nghiệm IQ không hề chạm đến. Ví dụ, giáo sư Howard Gardner của Đại học Harvard tin rằng có đến 8 nhóm thông minh độc lập trong mỗi chúng ta và chúng phát triển xuyên suốt cuộc đời của mỗi con người. Đó chính là ngôn ngữ, logic toán học, âm nhạc, không gian, vận động cơ thể, tự nhiên, tương tác hướng ngoại, tương tác đối nội. Sự thật là trí thông minh có liên quan đến sự thông minh về mặt cảm xúc, tức là sự nhận thức về bản thân, nguyên tắc cá nhân, sự đồng cảm, v.v. Giáo sư Robert Sturber của Đại học Taylor phát biểu: "Một thứ thật đơn giản, nếu tất cả sự thông minh của loài người có thể rút gọn thành một thứ duy nhất." Ông tranh cãi rằng thông minh bao gồm sự phân tích, tính sáng tạo và khả năng thực hành. Tất cả những yếu tố đó sẽ tạo nên sự thông minh thành đạt, tức khả năng đạt được những thành công trong cuộc sống. Nhưng bạn hãy khoan bận tâm về những khái niệm này mà hãy quan tâm xem thật ra trẻ học tập như thế nào.
Cách trẻ học hỏi.
Đầu tiên, chúng tôi xin kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Mùa hè năm ngoái, một người trong nhóm tác giả cuốn sách này đã chăm chú nhìn ra cái hố nhỏ ở sân sau ẩn dưới rặng liễu. Lúc đó đang là hoàng hôn, bầu trời nhuốm một màu cam đầy sương. Đột nhiên, từ khoảng không tù mù đó có một vật to như vòng xoay ngựa gỗ, dường như được làm bằng kim loại, giống một chiếc đĩa lượn quanh hồ. Bạn tôi chớp mắt mấy cái, rồi vật đó bắt đầu chuyển động theo hình xoắn ốc, bay cao dần và biến mất. Bạn nghĩ vật ấy là gì? Liệu đó có phải là một ảo ảnh thị giác, hay đó là UFO, vật thể bay không xác định? Vấn đề là chúng tôi không chắc mình đã trông thấy như thế, nhưng chắc chắn bạn sẽ cố tìm cách trả lời. Giải thích của người khác không thỏa mãn những gì bạn nghĩ, vậy là bạn tìm cách lý giải điều này. Cuối cùng, bạn liệt nó vào danh sách UFO. Hẳn bạn đã phải rất cố gắng suy nghĩ để giải thích cho những điều phi lý, để hiểu xem thực tế là gì, nhưng cuối cùng vẫn không khớp với những gì bạn đã biết. Rõ ràng, bạn đã động não khi nỗ lực giải thích sự việc. Và trẻ con sơ sinh cũng thế. Thế giới này hoàn toàn mới mẻ với trẻ, nên trẻ không ngừng giải thích, diễn dịch. Trẻ con vốn tò mò, khám phá và luôn tìm cách để hiểu, nắm bắt thế giới xung quanh. Bạn không cần khơi gợi lòng ham thích học hỏi, tìm hiểu ở trẻ. Trẻ con lúc nào cũng bỏ đồ vật vào miệng, không phải là vì món đó ngon, mà đó là cách trẻ khám phá xem vật đó làm bằng cái gì. Trẻ cũng không ngừng đánh rơi muỗng xuống sàn nhà, chẳng phải để người lớn tập thể dục liên tục khi cứ phải cúi xuống nhặt lên, mà để xem có phải lúc nào cái muỗng cũng rơi xuống hay không, tốc độ rơi có đều nhau không, làm thế nào cho cái muỗng rơi nhanh hơn. Đó là lúc trẻ đang khám phá các nguyên tắc của trọng lực và vận tốc. Jean Piaget, học giả nổi tiếng người Thụy Sĩ, người có nhiều ảnh hưởng đến bộ môn tâm lý học phát triển, chỉ cho chúng ta thấy rằng những sai lầm trẻ con phạm phải còn có nhiều ý nghĩa hơn những câu trả lời đúng trong bài trắc nghiệm IQ. Suy cho cùng thì có đôi lúc trẻ con đúng, nhưng thực ra đó chỉ là lặp lại như con vẹt những gì trẻ đã được nghe. Chỉ khi nào trẻ nói cho bạn biết chúng nghĩ gì về vấn đề, bạn sẽ biết liệu trẻ có thật sự hiểu sự việc hay không. Ông định nghĩa sự thông minh là một dạng thích nghi với môi trường xung quanh. Để biết cách trẻ con suy nghĩ như thế nào, ông đã quan sát 3 đứa con của mình cùng hàng trăm đứa trẻ khác. Những gì ông thu được thật đáng ngạc nhiên. Tự trẻ con chính là phương tiện để phát triển bản thân. Như chúng tôi đã trình bày trong chương 2, những trải nghiệm thường ngày của trẻ cũng đủ giúp trẻ hiểu thế giới xung quanh. Trẻ không ngồi chờ để bạn thúc giục tham gia các hoạt động gia tăng về trí thông minh, cũng như không bảo thủ né tránh những trải nghiệm mới. Ngược lại, trẻ sẽ tự tạo ra những kích thích cần thiết thông qua việc quan sát, chủ động trải nghiệm khi chơi đùa và các hoạt động thường ngày khác. Vì vậy, phụ huynh có thể yên tâm thư giãn không cần quá lo lắng về trách nhiệm của mình với sự phát triển của con cái. Có thể khó tin, nhưng quả thật trẻ học hỏi ngay từ những hoạt động đơn giản nhất mỗi ngày. Ví dụ như khi đi ăn gà rán, trẻ học được gì từ chuyến đi này? Có thể trẻ sẽ không học được nhiều về bữa ăn ấy có lợi cho sức khỏe thế nào, nhưng chắc chắn sẽ học được rất nhiều về thế giới mà trẻ đang sống. Hãy tưởng tượng cảnh bé Marie, 4 tuổi, cùng mẹ Sarah bước vào tiệm thức ăn nhanh. Marie biết mình phải làm gì. Cô bé chạy ngay đến vạch xếp hàng để gọi thức ăn và hỏi mẹ những món nào có thể chọn. Điều đó có nghĩa là Marie đã có sẵn trong đầu kịch bản về sự hoạt động của cửa hàng thức ăn nhanh. Cô bé hiểu rằng, ở những nơi như thế, mình không nên ngồi tại bàn để chờ người ta phục vụ, cũng như mình không thể ăn tất cả những món có trong tiệm. Kiến thức về những việc cần làm của cửa hàng thức ăn nhanh sẽ tự động xuất hiện khi cô bé đến các tiệm thức ăn nhanh khác. Và đó chưa phải là mọi điều bạn biết về kịch bản tại cửa hàng thức ăn nhanh. Có thể bạn biết cách ăn uống tại một cửa hàng thức ăn nhanh ở địa phương. Chẳng hạn, ở nơi bạn sống, việc dùng tay bốc khoai tây chiên là bình thường. Bạn biết cách ấn để lấy sốt cà chua từ bình lớn. Biết phải ngồi ở đâu và ghế sẽ xoay thế nào. Bạn cũng học được nhiều điều từ cách trao đổi với nhân viên bán hàng khi gọi món hoặc khi bàn tán về những người xung quanh mình. Vấn đề nằm ở tất cả những điểm đó. Trẻ con không ngừng học hỏi và có rất nhiều thứ để chúng học mà người lớn còn chưa kịp nghĩ ra. Những đứa bé hay mè nheo, lặp đi lặp lại điều gì đó thường làm theo cách của chúng để khám phá thế giới xung quanh, chạm đến tận cùng giới hạn của tình huống chỉ để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Học giả Piaget phát hiện ra rằng, từ khi sinh ra, trẻ đã sẵn có những cách riêng để phát triển phù hợp với sự phát triển của não bộ và cơ thể. Hãy thử đọc cho bé nghe một câu chuyện về con thỏ. Bé sẽ không quên một chi tiết nhỏ nào. Học theo ngữ cảnh chính là cách học tuyệt vời nhất với trẻ.